Vậy là Dịch Thừa và Cổ Di Tiêu đã có một cuộc sống hạnh phúc. Sau đây thì mời các bạn đến với ba phiên ngoại của bộ truyện Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh. Phiên ngoại thứ nhất. Trong phiên ngoại này sẽ có 5 truyện ngắn. 1. Cổ Dĩ Tiêu chống cằm dùng ánh mắt soi mói nhìn Dịch Thừa viết thư tình. Đã đọc vài tờ bị Cổ Dĩ Tiêu cho là rác rưởi. Đích tình thi. Dịch Thừa vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm biểu tình của Cổ Dĩ Tiêu. Sợ cô lại một lần nữa đem lá thư hắn vất vả suy nghĩ thật lâu. Sao thiệt nhiều lời thoại ngôn tình tiểu bạch. Phán là không hợp cách. Nói thật, viết luận văn hắn rất giỏi. Còn viết thư tình hắn thật sự là... Còn tác phẩm này... Cổ Dĩ Tiêu đặt lá thư xuống nhìn Dịch Thừa. Dịch Thừa vạn phần chờ mong. Lá thư này có chút ít không giống trước kia. Cũng không phải là rác rưởi. Cổ Dĩ Tiêu vô vỗ vai hắn. Dịch Thừa vui mừng khôn xiết. Cuối cùng cũng có điểm tiến bộ. Bởi vì... Cổ Dĩ Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười. Rác rưởi còn có thể thu về. Dịch Thừa... Hai. Một ngày nọ, Cổ Dĩ Tiêu nhàn rỗi, nhìn lén đoạn tin nhắn trong di động Dịch Thừa. Ngạc nhiên phát hiện hắn dùng nickname Dĩ Tiêu, không lãng mạn chút nào. Nhất thời trong lòng cô không thăng bằng. Trời đất chứng giám. Trong điện thoại của cô, nickname Dịch Thừa là Sắc Hồ Ly. Đó, như vậy rất thân thiết nha. Cô tìm một cơ hội ám chỉ Dịch Thừa. Thừa, trong điện thoại của em, nickname của anh là Sắc Hồ Ly nha. Vậy à? Dịch Thừa cũng không để ý, chăm chú nhìn vào cái máy tính. Anh cũng nên đem điện thoại mình ra sửa chút nha. Cổ Dĩ Tiêu làm nũng, nói: Anh xem, người ta đều gọi bạn gái là vợ yêu, hay là tiểu mật mật, tiểu bảo bối, vân vân, rất ấm áp nhờ. Anh không phải cũng nên sửa nickname của em thành 3 chữ chứ? Có thể. Dịch Thừa sảng khoái đồng ý, lấy điện thoại qua, nhanh và gọn sửa lại. Trong lòng Cổ Dĩ Tiêu nhảy nhót, vội vàng gọi điện thoại đến di động Dịch Thừa, xem hắn đổi nickname của cô thành tên gì. Chỉ thấy trên màn hình di động, rõ ràng xuất hiện 3 chữ to. Cổ Dĩ Tiêu. Cổ Dĩ Tiêu. 3. Dịch Thừa theo đuổi Cổ Dĩ Tiêu 1 năm, mà cô chưa chịu gật đầu đồng ý. Trong lòng không biết bao nhiêu buồn bực. Một ngày nọ, Dịch Thừa ôm Cổ Dĩ Tiêu xem TV. Đó là một tiết mục pháp chế. Trong đó có nói một nam sinh bởi vì theo đuổi bạn học cùng lớp, trong lúc thí nghiệm đem axit sulfuric hất đến trên mặt nữ sinh kia để cho cô bị hủy dung. Dịch Thừa nhân cơ hội ám chỉ Cổ Dĩ Tiêu. Nam nhân không để chiếm được đồ mình muốn có sẽ trở nên rất cực đoan. Thật không? Cổ Dĩ Tiêu tiếc nuối lắc đầu. Đối với ám chỉ của Dịch Thừa thờ ơ. Dịch Thừa tiếp tục ám chỉ. Em nhìn cô gái kia xem, bởi vì không đồng ý quen nam sinh kia mà bị tạt axit sulfuric. Cô gái đó thật ngu ngốc. Cổ Dĩ Tiêu chỉ vào TV. Trong lòng Dịch Thừa vui vẻ, nghĩ đến Cổ Dĩ Tiêu thông suốt. Cổ Dĩ Tiêu ngồi thẳng thân mình, nghiêm mặt nói: Trên mặt bị dính axit sulfuric, hẳn là lập tức cầm lấy oxy hóa đổ thêm lên mặt để trung hòa một chút. Dịch Thừa không nói gì. Qua nửa ngày, Cổ Dĩ Tiêu mới hỏi: Oxy hóa hình như cũng có tính ăn mòn phải không anh? Dịch Thừa... 4. Đêm thất tịch, Cổ Dĩ Tiêu thấy người qua đường mặc áo tình nhân, trong lòng rất hâm mộ. Dịch Thừa biết nên hỏi: Em muốn hai chúng ta mặc áo tình nhân sao? Cổ Dĩ Tiêu ngượng ngùng gật đầu, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Dịch Thừa. Anh cũng muốn cùng em mặc áo tình nhân nhãn hiệu Hoàng Đế. Dịch Thừa hé miệng cười, ôm eo của cô. Nhãn hiệu Hoàng Đế? Cổ Dĩ Tiêu khó hiểu. Cô chưa từng nghe qua có nhãn hiệu này nha. cô vốn muốn chờ Dịch Thừa đồng ý, sau đó cùng nhau đi shopping.
Nhãn hiệu hoàng đế rất không tệ, anh muốn mặc cùng em.
Dịch Thừa thần bí hề hề.
Thật sao?
Cổ Dĩ Tiêu nghĩ thầm rằng, mặc kệ nó, nhãn hiệu gì cũng được.
Ở nơi nào? Chúng ta đi mua đi.
Anh đã mua rồi.
Dịch Thừa đưa tay ra. Cổ Dĩ Tiêu chớp mắt mấy cái.
Hoàng đế tân trang.
Dịch Thừa giống như đại sắc lang, đẩy Cổ Dĩ Tiêu ngã xuống giường, miệng nhắc tới cô mặc áo tình nhân. Cổ Dĩ Tiêu giống như chú nai con bị Dịch Thừa cắn xé, vô cùng đau đớn. Năm. Dịch Thừa hẹn ăn cơm với Cổ Dĩ Tiêu, rạng rỡ. Cổ Dĩ Tiêu vạn phần hoài nghi nhìn hắn, hạ quyết tâm gọi những món đắt nhất, nhưng mà Dịch Thừa vẫn rạng rỡ như cũ, hơn nữa mặt cũng không đổi sắc, mặt khác còn gọi món sữa chua đắt tiền nhất cho cô uống. Cổ Dĩ Tiêu hỏi,
chuyện gì cao hứng như vậy nha?
Hôm nay có người tỏ tình với anh.
Dịch Thừa ngẩng mặt lên, đắc ý vô cùng.
Nam.
Cổ Dĩ Tiêu chẳng hề để ý.
Nữ.
Ngọn lửa kiêu ngạo của Dịch Thừa bị chọc tức vài phần.
Dáng vẻ xinh đẹp không?
Cổ Dĩ Tiêu dừng mắt chừng hắn. Vừa thấy hắn như vậy thì biết ngay đối phương nhất định tốt. Dịch Thừa nhướng cao mày.
So với em thì đẹp hơn.
Cổ Dĩ Tiêu không cho là đúng, lắc lắc tay. Không tồn tại cô gái như vậy. Dịch Thừa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cổ Dĩ Tiêu đá Dịch Thừa một cước.
Anh trả lời cô ấy ra sao?
Anh nói anh đã kết hôn.
Dịch Thừa giữ chặt tay Cổ Dĩ Tiêu, ngón tay cái không an phận ở trên mu bàn tay cô vuốt ve qua lại. Muốn mượn ám chỉ này để Cổ Dĩ Tiêu đáp ứng gả cho hắn, chấm dứt lịch sử cầu hôn này nha.
Cô ta chịu bỏ qua sao?
Cô ấy... Dịch Thừa thở dài.
Cô ấy nói không ngại làm tình nhân của anh.
Thật to gan.
Cổ Dĩ Tiêu rốt cục bạo phát, mạnh mẽ vỗ lên bàn một cái.
Dám đoạt đàn ông của em, còn muốn làm tình nhân. Tiện nhân, anh trả lời cô ta ra sao?
Anh trả lời cho cô ấy hai chữ.
Dịch Thừa vươn hai đầu ngón tay, vẻ mặt chính nghĩa nói,
cút cho ta.
Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt, nghiêng đầu suy nghĩ.
Đó là ba chữ nha.
Dịch Thừa sặc. Phiên ngoại 2. Đây là phiên ngoại dành cho Dịch Thừa. Hắn lại một lần đứng ở trên bục giảng, đối mặt với các học sinh năm 3. Các nữ sinh lớp này rất chân thành. Mỗi lần học khóa của hắn đều ngồi hàng thứ nhất, chuyên tâm nghe giảng, ghi bút ký. Khó trách khỏi có mấy người học sinh ở lớp khác lẻn vào học, cũng thường ngồi ở hàng thứ nhất. Hắn làm sao không biết tâm tư các cô ấy, chẳng qua không biểu hiện mà thôi. Hắn còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi liền được danh hiệu phó giáo sư, cho nên hắn làm việc gì cũng đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết, không đến 30 mà làm phó giáo sư, sẽ có rất nhiều người không phục, rất nhiều người xem thường. Đại đa số bọn họ đều là bậc thầy, nên càng khó lộ ra tâm tư. Hắn từng là người rất tự nhiên, cùng bạn bè ở chung một chỗ rất ồn ào. Chẳng qua là từ khi vào trường ngày học, hắn đã nhiều năm chưa từng lộ ra nụ cười. Tất cả đều là dối trá như vậy. Cười, chững chạc nhưng là dối trá. Dậy, đứng đắn nhưng là dối trá. Xem bài thi chỉ viết năm chữ kia đã khiến cho linh hồn của hắn như động đất. Thật ra đây mới là một đáp án một người triết học viết ra. Ngay cả hắn cũng không thể cho ra đáp án chính xác. Lúc ấy hắn nghĩ, nếu Scorret còn sống, nhất định cũng sẽ viết ra mấy chữ này. Người này so với hắn càng dũng cảm hơn. Nhưng người này thật sự là học sinh của hắn sao? Chờ đến khi hắn già rồi, nhớ tới thính mình đã dạy được một học sinh như vậy, sẽ cảm thấy tự hào biết nhường nào. Hắn thật muốn trông thấy cô, Cổ Dĩ Tiêu.
Tết âm lịch, có một cú điện thoại gọi đến. Hắn dự cảm là cô, thật chính là cô. Giọng của cô nghe rất ngoan, rất biết điều, tuyệt đối không phải là người viết ra đáp án như vậy. Hắn chưa từng mong chờ đi dạy học như vậy. Hắn nhìn chung quanh phòng học, các cô gái ngồi bàn học thứ nhất đều dùng vẻ mặt hòa nhã nhìn hắn. Là một trong các cô ấy sao? Có lẽ chỉ muốn dùng cái này để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy mất mát một chút.
Bạn học Cổ Dĩ Tiêu.
Hắn điểm danh cô, nhưng không thấy người đứng lên. Nói thật, hắn có chút xấu hổ. Chẳng lẽ cô không có tới đi học? Một lát sau, mới có một nữ sinh ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên kinh hoàng, hắn gần như tham lam nhìn cô. Lại chỉ thấy một cô gái bình thường, vừa sửa sang lại tóc của mình, vừa đi đến bên hắn. Cô ấy không phải là mỹ nhân, tuyệt đối không phải. Các cô gái ngồi ở hàng trên so với cô còn đẹp hơn. Chẳng qua hắn không thể rời mắt đi, bởi vì ánh mắt của cô làm cho hắn có cảm giác khiêu chiến. Cô thắng. Hắn đối với chuyện thắng thua không quan tâm lắm. Sau lại mới biết được, cô chính là vì muốn chiến thắng hắn mà đến. Có người nói, nếu một cô gái không đẹp thì cô nhất định làm chính mình thật đáng yêu. Nếu cũng không đáng yêu, nhất định sẽ làm chính mình có khí chất. Mỹ mạo, đáng yêu, khí chất, cô đều không có. Chẳng qua dáng vẻ cô thông minh, hoàn toàn không đặt hắn vào mắt. Cùng với thỉnh thoảng lộ ra nụ cười tà ác, giống như đặt một cái lưới mà hắn là con côn trùng yếu đuối. Hắn cũng không nghĩ tới phải chinh phục cô, càng không tính toán phục tùng cô. Hắn nghĩ hắn có cần háo hức xem ai ăn trước không? Chuyện đó không cần thiết. Từ đó về sau, hắn không tự giác đi dạo nhiều lần ở bên ngoài phòng học, muốn cùng cô được một lần trùng hợp gặp. Nhưng mà có đôi khi hắn thấy cô, còn cô không phát hiện hắn. Giống như hắn là người trong suốt, cứ bình thường vào phòng học. Bất đắc dĩ, thực bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn bắt đầu theo bản năng tìm kiếm cô, nhưng cô vẫn không để ý đến hắn. Khi hắn không cẩn thận đem cà phê đổ vào trên người cô, hắn nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cô, lòng hắn lại càng sảng khoái thêm một chút. Sau đó làm chuyện càng khó lý giải. Hắn lấy cớ lau quần áo cho cô, liền đưa tay đặt lên ngực của cô. Các bạn phải tin tưởng hắn, hắn thật sự không phải là cố ý. Chờ hắn nhận rõ ra vị trí tay mình, mới phát hiện ra nơi đó là nơi không thể đụng bệnh. Vốn nên lập tức rút tay ra, chẳng qua là ý trêu cợt đè đén quá lâu, giờ bắt đầu ló ra, vì thế không có rời tay đi. Điều này làm cho cô càng thêm tức giận. Có lẽ cô đã bắt đầu chú ý đến hắn. Hắn không hiểu cô nhiều lắm, vẻn vẹn dạy trên lớp vài ngày. Cảm giác hắn đối với cô không thể nói lên lời. Hy vọng thấy cô, mặc dù cô sẽ không cho hắn bất kỳ ánh mắt cùng biểu tình gì. Lần đụng nhau ở cao ốc đó chỉ là ngoài ý muốn. Hắn đi vào đại sảnh, liền thấy một nữ sinh đứng trước thang máy. Thang máy tới rồi cũng không đi vào. Hắn nghĩ cô đang đợi người nào. Lại gần mới phát hiện ra là Cổ Dĩ Tiêu. Một loại hưng phấn không hiểu làm sao, cho hắn nghĩ cũng không nghĩ được, đã gọi tên của cô. Lúc hắn đi vào thang máy, cô vẫn không có đi vào. Cô đến tột cùng là đang đợi ai? Bạn trai? Lòng hắn đột nhiên có chút phiền muộn, liền hỏi cô tại sao cô không đi vào. Cô vì thế lập tức theo vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người. Hắn âm thầm nhìn cô vài lần. Cô lộ ra chút ngây ngốc, hoàn toàn không giống bình thường. Lúc nói chuyện với hắn còn lắp bắp, khẩn trương. Hắn có loại cảm xúc muốn ôm cô, vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến làm cho hắn đối với nhân phẩm của mình sinh ra hoài nghi. Hắn thật sự khát khao như vậy à? Khi thang máy lại thêm một người tiến vào, cô ôm lấy hắn. Hắn sửng sốt một chút, lập tức cũng ôm lấy cô. Kế tiếp, hắn đã nghĩ hôn cô, muốn nhìn dáng vẻ cô loạn tình ý mê, muốn nhìn dáng vẻ hoang mang khi rơi vào quan hệ cấm kỵ thầy trò luyến. Thẳng đến khi hắn phát hiện cô không bình thường, hắn mới đột nhiên phát hiện cô có lẽ bị chứng giam cầm sợ hãi. Vốn nên ra thang máy, nhưng hắn lại luyến tiếc cô, cho nên liền kéo cô ra khỏi thang máy, đưa cô lên tầng cao nhất. Lúc cô nói cho hắn biết, cô chính là người bỏ thuốc sổ, hắn nhất thời có thể khó ứng đối. Cô rất giỏi cưỡng từ đoạt lý, nhưng không làm cho người ta chán ghét.
tự cho mình là số nha đầu khi dễ hắn. Lòng hắn nghĩ như vậy, rốt cục hôn lên môi cô, muốn nhìn dáng vẻ vừa thẹn vừa giận của cô. Nhưng mà cô rất phối hợp. Cô đạm bạc, giống như hắn không phải đang hôn mà là chỉ đang bắt tay. Theo một khắc kia, hắn biết cô không phải là một sinh vật bình thường, không thể dùng logic bình thường để lý giải. Kỳ diệu, rất kỳ diệu. Hứng thú của hắn càng không thể vãn hồi. Đó là một lần du lịch ra biển. Làm phó giáo sư, vốn không có lý do gì chơi đùa với đám học sinh. Nếu không phải cô cũng đi, thì hắn lập tức cự tuyệt. Tuy rằng có một nữ sinh mặc bikini khêu gợi lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắn, nhưng mà hắn đặc biệt chờ mong dáng vẻ cô mặc bikini sẽ như thế nào. Vì thế hắn chờ mong. Hắn cảm thấy cô mặc bikini xinh đẹp nhất, có lẽ là trong mắt tình nhân ra tay thi. Vì thế hắn lại hôn cô, hôn đến chính mình cũng không biết đang làm cái gì. Trong biệt thự cạnh bờ biển đã xảy ra chuyện mà hắn không nghĩ tới. Hắn vốn chỉ muốn sửa điều hòa. Đúng vậy, hắn chỉ muốn sửa. Chẳng qua cô lại thốt ra một câu: anh không được. Phải, một câu anh không được, làm cho hắn vội vàng muốn chứng minh năng lực của hắn đối với cô. Hắn biết, rõ ràng biết cô không phải có ý kia, chủ yếu bởi vì hắn muốn cô, cho nên bịa ra một cái cớ mà thôi. Hắn thậm chí làm tốt chuẩn bị sẽ ăn cô. Khi hắn đẩy ngã cô xuống, cô chỉ tượng trưng đẩy hắn lại hai cái, cuối cùng lại đáp lại hắn, còn dùng chân quấn lấy eo của hắn. Hắn có thể ngửi thấy trên người cô có mùi rượu. Cô nhất định đã uống rượu, cho nên đầu mơ hồ. Nhưng mà hình như cô giống như cũng không có say, bởi vì khi hắn hỏi cô có biết hắn là ai không, cô rất bất mãn khinh thường trả lời: anh không phải là dịch thừa sao? Ngốc quá. Dám mắng hắn. Hắn nhẹ nhàng cắn nàng một chút, cô liền mạnh mẽ cắn lại hắn. Sau đó cô giận dữ trách hắn cắn cô. Nhưng mà hắn bị oan nha. Hắn cắn cô chẳng qua chỉ là âu yếm, còn cô cắn hắn quả thực chính là chiếm đoạt. Khi đến trước cửa hang động, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện hắn không mang đồ tránh thai. Hắn thấy chính mình làm chuyện tốt. Cô đã trần trụi, hai chân công khai quẳng lên eo hắn. Quên đi, hắn nghĩ hắn không phải loại người vì ham mê mà đưa phụ nữ vào phòng giải phẫu. Sau khi quay đầu, không nhìn cô, muốn bình phục tâm tình của mình, sau đó cách xa cô. Nhưng mà... anh quả nhiên không được. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Cô không nên kích thích hắn như vậy. Hình như cô rất mong muốn. Cô tê dần bắt đầu la to, bị hắn nói một câu: em muốn cho người khác đến xem chúng ta phải không? Cô nhanh chóng đè nén xuống, cắn môi chịu đựng. Trên gương mặt lộ ra sắc thái phấn hồng, xinh đẹp. Không ai có thể xinh đẹp hơn cô. Hắn không đành lòng làm cô đau nữa, liền làm qua loa, đứng dậy dọn dẹp quần áo bị kéo đến rối tinh rối mù. Sửa sang lại thật tốt, cô liền giữ chặt cánh tay của hắn. Hắn đùa giỡn với cô, nói: còn chưa đủ thích nữa sao? Cô cư nhiên gật đầu, nói: em còn muốn. Trời, hắn như bị ma quỷ xui khiến lại lên chiến trường. Sau đó ôm thân thể run rẩy của cô, nghe cô ở bên tai hắn thở dốc. Hắn thỏa mãn không gì sánh kịp, thật muốn vĩnh viễn ôm cô như vậy. Hắn không thể ngăn chặn bản thân yêu Cổ Dĩ Tiêu. Đây tất nhiên không phải là một chuyện tốt. Cô là làn khí mới mẻ thổi đến cuộc sống của hắn, một loại mị lực không thể nói rõ, hấp dẫn hắn. Hắn yêu cô như chính nghĩa không thể chùn bước. Về sau vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều muốn nắm tay cô cùng nhau đi qua. Dáng vẻ của cô như là không sao cả, trong lòng còn đặc biệt bướng bỉnh động đậy một chút, liền chỉnh hắn. Hắn mỗi lần nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần không nên làm, chỉ là mỗi lần đều gặp hạn. Hắn không phải là người ngốc. Cô mỗi lần lộ ra ánh mắt vô tội dường như không có việc gì, thì hắn biết cô muốn chỉnh hắn. Chỉ là có đôi khi hắn nghĩ coi như hết. Nhìn bộ dáng đắc ý của cô, còn không biết người ngốc là ai đây. Hắn cố ý rơi vào bẫy của cô, trong lòng không biết đã cười nhạo cô bao lần. Bất quá,
hắn cũng đã trải qua kinh nghiệm đau thương do hắn bất ngờ không kịp phòng. Có đôi khi hắn thật muốn cởi hết quần áo của cô, treo ngược lên, dùng roi ra quất. Bất quá, cuối cùng hắn không làm vậy với cô. Hắn là Dịch Thừa, không thể làm chuyện đặc biệt như vậy. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể dung túng cô như thế? Cô lỡ như gặp phải một người tính tình không tốt, bị cô chỉnh quá nhiều, tính tình thay đổi ngược lại, thương tổn cô thì làm sao bây giờ? Đừng nghĩ dáng vẻ điêu ngoa của cô mà lầm. Nếu thực gặp một tên côn đồ, cô nhất định đấu không lại bọn họ. Mỗi lần cô đùa giỡn với hắn, nếu không phải hắn cố ý nhường cô làm sao có cơ hội thắng được? Có thể là thích hoặc yêu một người chính là như vậy nha. Ở chung một chỗ với cô quả thật rất vui vẻ. Rất vui vẻ, rất vui vẻ. Cô sinh ra trong một gia đình điều kiện khá tốt, hoàn cảnh rất nhẹ nhàng, vật chất cuộc sống cũng rất ưu việt. Mọi người trong nhà cũng rất nuông chiều cô, nhất là cha và anh trai của cô. Hắn đã thấy anh trai cô một lần, anh trai cô không hài lòng với hắn, hắn có thể nhìn ra. Ai biết chuyện lại trùng hợp như vậy, gặp hắn ở trước khoa phụ sản. Hy vọng hắn sau này có thể từ từ thay đổi cách nhìn với họ. Nghe nói cô trước kia thầm mến Bạch Thiếu Hiên, hắn ngoại trừ không nói gì thì có chút ghen tị. Nếu hắn từ nhỏ cùng lớn lên với cô thì tốt biết mấy, có lẽ cô sẽ thầm mến hắn. Lúc hắn yêu cô, luôn ảo não chính mình biết cô thật sự quá muộn. So với Thanh Mai Trúc Mã thì hắn và cô có càng nhiều thời gian ở chung một chỗ hơn, có thể chia sẻ càng nhiều tâm tình, như vậy sẽ hiểu đối phương thêm một chút, như vậy sẽ ít ngờ vực vô căn cứ. Thời điểm hắn nghĩ cô gặp tai nạn, tới gần chiếc xe biến dạng kia, hắn chỉ hy vọng có thể chết cùng cô. Dưới tình huống như vậy, ai sẽ nghĩ đến chuyện gia đình? Hắn chỉ muốn nắm tay cô, nhưng nhân viên cứu hộ cố tình không để cho hắn cơ hội này. Biết không, lúc cô gọi điện thoại cho hắn, trong đầu hắn trống rỗng, thì ra cô còn sống. Lúc hắn chạy vội đi tìm taxi còn nghĩ thầm rằng chỉ cần cô còn sống, ai chết cũng không liên quan. Hắn ích kỷ cho nên xảy ra tai nạn xe cộ. Bọn họ gặp một khảo nghiệm cuối cùng, chính là thư mời đến từ Hồng Kông. Hắn có lẽ sẽ tách ra với cô. Hắn nghĩ rất nhiều, bản thân lúc trước không nói lời thề với cô, cô càng không có, nhưng cô rất yêu hắn. Hắn biết, hắn thử nghĩ cô có thể sẽ yêu một người đàn ông khác. Hắn đền hận đến khó có thể khống chế. Hắn quả thực đang tra tấn bản thân, tra tấn cô, cự tuyệt cái đại học kia không phải là được rồi sao? Dĩ Tiêu, để cho chúng ta ở cùng một chỗ đi, em có thể lại bá đạo thêm một chút, lại điêu ngoa thêm một chút, lại tà ác thêm một chút. Vô luận như thế nào, anh đều nguyện ý cùng em dây dưa cả đời. Phiên ngoại 3. Lúc Cổ Dĩ Tiêu nói một câu "Được rồi, em gả cho anh là được." Sau đó, Dịch Thừa rốt cục phải nghênh đón kích động, đồng thời cũng tương đối ác liệt, khảo nghiệm cha mẹ. Lần này, Dịch Thừa cũng mặc áo tây giày da, cầm theo bao lớn bao nhỏ, chính thức đến nhà Cổ Dĩ Tiêu bái phỏng. Bấm chuông cửa, Cổ Dĩ Tiêu ngáp một cái mở cửa ra, trên người còn mặc áo ngủ bằng lông. Dịch Thừa không nói gì, nhà đầu chết tiệt kia hư muốn chết đó. Lúc ở chung với hắn, áo ngủ kia dụ người phạm tội cỡ nào, nhưng lúc này áo ngủ nhất thời làm cho người ta bất lực.
Đúng giờ như vậy.
Cổ Dĩ Tiêu kéo hắn tiến vào, nhìn dáng vẻ Dịch Thừa như lâm đại địch, cô âm thầm cảm thấy buồn cười. Phía sau truyền đến giọng nói bất mãn của mẹ cổ.
Dĩ Tiêu, dáng vẻ con như vậy là sao? Tại sao mặc áo ngủ đi mở cửa?
Ơ?
Cổ Dĩ Tiêu kinh hãi, bảo vệ ngực. Chẳng lẽ bảo con cởi áo ngủ? Cổ Dĩ Sinh xoay người xem thường, thầm nghĩ rằng người đàn ông kia tại sao lại coi trọng em gái hắn. Quả thực là thích ăn khổ. Lăng Thiên nhìn ra tâm tư Cổ Dĩ Tiêu, lại nghĩ nếu Cổ Dĩ Tiêu xuyên không đến một thế giới nữ tôn thì sao ta? Dịch Thừa thấy Cổ Dĩ Sinh ngồi giữa ghế sofa, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn phỏng chừng chính mình đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Cổ Dĩ Sinh. Lần trước ở bệnh viện khoa phụ sản, Cổ Dĩ Sinh một bộ như muốn kéo hắn ra ngoài chém đầu, hại hắn hiện tại có chướng ngại tâm lý. Cổ Dĩ Tiêu ôm lấy cánh tay Dịch Thừa, mềm mại dán trên người hắn. Áo ngủ lông cùng với tây trang của Dịch Thừa thật sự có nhiều không xứng. Ngồi đi. Cô kéo Dịch Thừa đến vị trí bên cạnh Cổ Dĩ Sinh, nói:
Chào.
Cổ Dĩ Sinh rốt cục chính thức chào hỏi Dịch Thừa.
Chào.
Dịch Thừa như ngồi trên đống lửa, vô cùng cung kính. Uống nước không? Cổ Dĩ Tiêu cũng biết điều, rót một ly trà đưa đến trước mặt Dịch Thừa.
Cảm ơn.
Đón lấy ly trà lại là Cổ Dĩ Sinh. Hắn cứng rắn cắt đứt nơi đưa đến ly trà, liếc mắt nhìn Dịch Thừa một chút, công khai uống ly trà thuộc về Dịch Thừa. Lăng Thiên ôm cổ ấn một chút, nhìn Dịch Thừa nở nụ cười ai nấy. Cổ Dĩ Sinh bởi vì em gái rốt cục lập gia đình không được tự nhiên vài ngày, không có cách, làm anh trai thấy em gái ruột của mình cùng người đàn ông khác kết hôn, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chỉ là Cổ Dĩ Sinh đặc biệt khó chịu mà thôi. Cổ Dĩ Tiêu biết tâm tư anh trai, đặt mông ngồi vào ở giữa Dịch Thừa và Cổ Dĩ Sinh, một tay khoác tay một người.
Anh trai, Dịch Thừa, sau này trung đụng thật tốt nha.
Thấy không Dịch Thừa, anh sau này dám ức hiếp em, anh trai em sẽ không bỏ qua cho anh. Anh ấy mổ ngực mổ bụng, mắt cũng không chớp cái nào. Dịch Thừa nở nụ cười khó coi, nhìn thoáng qua vẻ mặt cứng ngắc của Cổ Dĩ Sinh.
Dịch Thừa.
Cổ Dĩ Sinh mở miệng. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng ha ha cuồng tiếu, nghĩ thầm rằng anh trai cuối cùng cũng mở miệng vì cô. Có anh trai thật tốt. Dịch Thừa cùng Cổ Dĩ Sinh đối diện, nghĩ thầm rằng anh cứ việc uy hiếp tôi đi, ai bảo tôi đoạt em gái bảo bối của anh. Cổ Dĩ Sinh nghiêm túc nói:
Về sau Dĩ Tiêu nếu làm khó dễ cậu, cứ việc nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giáo huấn con bé.
Cổ Dĩ Tiêu ầm ầm ngã xuống, đi đến bên chân Lăng Thiên, run rẩy ôm chân Lăng Thiên, chảy nước mắt lên án:
Anh trai, anh ấy làm phản rồi, hắn đẩy em ra ngoài, ngay cả em gái của mình cũng đẩy vào hố lửa.
Đáng tiếc, hố lửa này là em chính mình nhảy vào. Lăng Thiên chẳng những không giúp cô, còn hết sức nói mát:
Ba, ôm.
Cổ Điềm Điềm ở trong tay Lăng Thiên rất không thành thật, hai tay nhỏ bé hướng về Cổ Dĩ Sinh đong đưa. Cổ Dĩ Sinh ôm Cổ Điềm Điềm, ôm lên trên đùi, trêu đùa cho dù Tiểu Điểm chảy nước miếng xuống quần. Cổ Điềm Điềm thấy Dịch Thừa, hai tròng mắt đen bóng vẫn chăm chú nhìn vào trên người hắn, tựa hồ đối với người xa lạ này rất ngạc nhiên. Dịch Thừa cùng hắn, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, âm thầm là mặt quỷ.
Kêu dượng đi.
Cổ Dĩ Sinh chỉ vào Dịch Thừa.
Cô, trượng.
Ngoan.
Dịch Thừa nhịn không được trả lời. Bị chiếm tiện nghi, Cổ Dĩ Sinh chừng mắt nhìn Dịch Thừa, liếc mắt một cái. Người trong nhà nhịn không được cười rộ lên.
Cô, trượng.
Cổ Điềm Điềm phát âm hết sức tiêu chuẩn. Dịch Thừa mở tay ra ôm Cổ Điềm Điềm vào trong lòng. Thoáng chốc, cảm thấy đứa bé này rất đáng yêu. Nếu bản thân cũng có một đứa con trai như vậy thì tốt rồi. Xem ra bước tiếp theo sau khi kết hôn chính là làm cho Cổ Dĩ Tiêu sinh một đứa bé. Cổ Điềm Điềm hưng phấn ở trên đùi Dịch Thừa, khiêu tới khiêu lui, nắm tóc Dịch Thừa, kéo cả vạt Dịch Thừa. Dịch Thừa từ chối hắn nhưng rất thích thú. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt biến sắc, tự giác đem Cổ Điềm Điềm trả lại cho Cổ Dĩ Sinh, cười dối trá. Tất cả mọi người không để ý Dịch Thừa thay đổi, chỉ có Cổ Dĩ Tiêu phát hiện. Dịch Thừa giả cười, người khác nhìn không ra, cô làm sao có thể nào nhìn không ra.
Dịch Thừa, em đưa anh đi xem phòng của em.
Nói xong cô đưa tay kéo hắn lên lầu. Ở trong phòng Cổ Dĩ Tiêu, Dịch Thừa cuối cùng xé đi mặt nạ như không có việc gì,
xoay người cúi đầu rên rỉ.
Anh bị tiêu chảy.
Cổ Dĩ Tiêu không hiểu hỏi, có phải anh trai luyến tiếc em cho nên bỏ thuốc sổ vào?
Không, là Điểm Điểm.
Dịch Thừa phun một hơi, có vẻ tốt hơn một chút.
Hắn dẫm lên của anh.
Dịch Thừa ủy khuất nhìn nửa người dưới của mình một chút. Cổ Dĩ Tiêu cuồng tiếu, ngửa tới ngửa lui, cuối cùng ngã vào trên giường, quay cuồng không ngừng. Bỗng nhiên cô thu lại nụ cười, hướng Dịch Thừa vươn tay hữu nghị.
Không đau, nô tì xoa bóp cho này.
Dịch Thừa nghiêng người tránh thoát khỏi Cổ Dĩ Tiêu, nghĩ thầm rằng,
Cổ Điểm Điểm, người chờ đấy, tương lai để cho con trai hay con gái hắn báo thù cho hắn.
Vì thế, sau này con gái của Dịch Thừa xuất thế, tên là Dịch Khinh Thuyên, nhũ danh là Yêu Yêu. Năm ấy Yêu Yêu 3 tuổi, Điểm Điểm 6 tuổi, hai người cùng nhau chơi ở công viên.
Chúng ta đến chơi trò đoán số làm ngựa.
Yêu Yêu quấn quýt lấy Điểm Điểm.
Được.
Điểm Điểm một câu đáp ứng, hắn chơi đoán số khá lợi hại, cho tới bây giờ còn chưa có thua qua. Mấy chàng xuống dưới, Điểm Điểm quả nhiên thắng. Yêu Yêu lại cười to,
mau nằm úp sấp làm ngựa cho em cưỡi.
Điểm Điểm mất hứng,
rõ ràng là anh thắng, người thắng làm ngựa.
Yêu Yêu hiên ngang lẫm liệt đối diện với Điểm Điểm, còn một bộ kinh thiên địa nghĩa,
cho tới bây giờ đều là người thua làm ngựa.
Điểm Điểm nói,
được, em hỏi anh.
Yêu Yêu xa eo,
người và ngựa cùng chạy, ai thắng?
Điểm Điểm suy nghĩ hồi lâu rồi nói,
ngựa. Ngựa lợi hại hơn người phải không?
Phải. Điểm Điểm có loại cảm giác bị lừa.
Cho nên người thắng phải làm ngựa, người thua phải làm người, đúng không?
Yêu Yêu vui cười. Điểm Điểm kinh ngạc nhìn Yêu Yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia có đôi môi mỏng vung lên độ cong giống Dịch Thừa y như đúc, cùng ánh mắt nửa nheo lại rất giống Cổ Dĩ Tiêu, bên trong lộ ánh sáng giảo hoạt, kế thừa tính tình hiền lành của ba ba Cổ Dĩ Sinh. Cổ Điểm Điểm bỗng nhiên cảm thấy cãi nhau với con gái của một triết học gia thật nhàm chán, vì thế ngoan ngoãn quỳ xuống làm ngựa. Cổ Điểm Điểm tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước lơ đãng đá một cước lại khiến cho Dịch Thừa hạ quyết tâm sinh ra tiểu nữ vương xuất thế. Xinh đẹp đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà thật đáng sợ à. Bộ truyện Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh đến đây là kết thúc. Mình là Ý Ý, chúc các bạn có một ngày làm việc sảng khoái và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.